Bài thứ sáu, các sách thi phú. Thi phú tức là thơ. Các sách thi phú cũng còn gọi là sách khôn ngoan. Vậy thì theo Kinh Thánh, khôn ngoan là gì? Đây, người ta bắt đầu bằng cái tư tưởng đó. Trước hết, khôn ngoan là một nghệ thuật sống trong xã hội, xuất phát từ kinh nghiệm của cuộc sống hàng ngày. Ở đây á, thì bình thường chúng ta phải thấy như thế này. Tức là mỗi con người á, có lý trí và có ý chí. Lý trí thì hiểu biết và ý chí thì quyết định. Ý chí nó quyết định theo cái hướng dẫn của lý trí. Càng hiểu biết nhiều á, thì cái ý chí nó càng dễ điều khiển con người. Cho nên khôn ngoan á, là nghệ thuật sống trong xã hội, xuất phát từ kinh nghiệm của cuộc sống hàng ngày. Nó so sánh chuyện này với chuyện kia. Rồi từ đó đi, nó thấy rằng là muốn sống cho nó hạnh phúc, muốn sống cho nó ra con người đó, thì nó phải thế này, phải thế khác, vân vân. Cho nên ý chí nó sẽ dựa vào đó mà nó quyết định cho nó hành động. Chúng ta biết là con người ai cũng có trí khôn, ai cũng có ý muốn. Thì hai cái cơ năng đó nó sẽ điều khiển con người, nếu con người biết sử dụng cho nó đúng. Sau cuộc lưu đày, dân Israel nối kết lẽ khôn ngoan phổ cập ấy với kinh nghiệm đức tin. Cái khôn ngoan chung của thế giới á, thì nó là khôn ngoan tự nhiên, như vừa nói vừa rồi đó. Nhưng mà Israel á, thì thấy là cái khôn ngoan tự nhiên đó phải được đặt dưới cái kinh nghiệm của đức tin. Tức là lấy đức tin hướng dẫn người ta sử dụng những cái kinh nghiệm hàng ngày á, để mà sống sao cho nó đúng, và như thế được hạnh phúc. Đối với một tín hữu, cái điểm vừa rồi là cái điểm trên là nghệ thuật sống trong xã hội, xuất phát từ kinh nghiệm của cuộc sống hàng ngày. Cái điểm thứ hai là đầu mối của khôn ngoan là sự kính sợ Thiên Chúa, ấy là theo đức tin ấy. Khôn ngoan là do Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng khôn ngoan để mà tạo dựng mọi sự, và dùng khôn ngoan để mà điều khiển mọi sự. Thế thì cái khôn ngoan của con người có lòng tin ấy, là phải kính sợ Chúa. Cho nên cái sự khôn ngoan đặt nền trên kính sợ Chúa đó, sự khôn ngoan đích thực đến từ Thiên Chúa. Từ muôn thuở, sự khôn ngoan đã ở với Thiên Chúa và cộng tác với Ngài trong việc sáng tạo. Không phải chỉ trong việc sáng tạo mà trong việc điều hành thế giới nữa. Cho nên sự khôn ngoan cũng thường được nhân cách hóa. Đức khôn ngoan được coi như là một nhân vật. Cho nên khôn ngoan tự giới thiệu mình như là một con người vậy, và kêu gọi mọi người đến để mà hưởng sự sống. Tức là đến với khôn ngoan á, để mà biết cách sử dụng đời sống mang hạnh phúc cho mình. Trong sách khôn ngoan còn được coi như môi trường sống để cho Thiên Chúa hiện diện. Đó là những cái điểm của khôn ngoan. Thứ nhất, khôn ngoan là nghệ thuật sống xuất phát từ kinh nghiệm hàng ngày, nhận xét hàng ngày. Thứ hai ấy, đối một tín hữu ấy, đầu mối của khôn ngoan là lòng sợ Chúa, và vì sợ Chúa như vậy á, cho nên hiểu là khôn ngoan bao giờ cũng từ Thiên Chúa mà đến, và khôn ngoan ở với Thiên Chúa, rồi cộng tác với Thiên Chúa như một con người trong việc Chúa sáng tạo trời đất và trong việc Chúa điều khiển vũ trụ. Đấy là một cái ý niệm mà về cái loại sách khôn ngoan. Sách thi phú là sách về khôn ngoan. Thế trong các cái loại sách này thì thứ nhất, trong sách thánh thì có sách Gióp, rồi các thánh vịnh, rồi các châm ngôn, rồi sách giảng viên, sau đó là sách diễm ca, và cuối cùng là sách khôn ngoan. Tất cả các sách này được viết bằng tiếng Hebrew, bằng tiếng Do Thái, ngoại trừ cái quyển cuối cùng, quyển khôn ngoan á, được viết bằng tiếng Hy Lạp, bởi vì nó viết ở trong cái môi trường Hy Lạp, chúng là ở bên Ai Cập á, với cái văn hóa Hy Lạp. Sách Gióp ở đây á, theo cái tài liệu này đó, tác giả sách Gióp vẽ nên một nhân vật tiêu biểu để giúp ta suy nghĩ về sự đau khổ. Như vậy là cái nhân vật Gióp là một nhân vật tiêu biểu, có nghĩa là đại diện một cách thích hợp cho cái điều muốn diễn tả, suy nghĩ về sự đau khổ. Ông Job là một người tốt lành, phúc hậu, bỗng dưng trong phút chốc ông mất hết của cải, con cái và sức khỏe. Của cải là cái bên ngoài, con cái nó gần hơn, rồi cuối cùng đến chính bản thân. Thì ba phương diện đó Job đều bị mất mát hết. Bạn hữu nhắc nhở ông rằng ông có phạm tội gì mới bị phạt như thế, theo giáo lý chung của thời xưa, thời bây giờ. Và bây giờ chắc vẫn còn ảnh hưởng lắm. Những cái khốn khổ của người này người kia chịu ấy, là do người đó có tội. Ông trời ông không có để cho yên. Nhưng ông tự nghĩ mình nào có làm nên gì tội. Một đàng á, thì dựa vào giáo lý chung, tức là lý thuyết, để mà cho thấy rằng Job phải là người có tội. Còn bên này á, thì Job chỉ dựa vào kinh nghiệm riêng. Ông ấy theo lương tâm của ông không có tội gì hết. Thế nhưng mà khổ cái là tại sao ông lại đau khổ. Cuối cùng chịu không nổi, ông đã thốt lên những lời ai oán, tiêu biểu cho tiếng kêu của những người đau khổ. Tức là khổ quá thì ông ấy than trách đời sống, ông ấy không có than trách Chúa, nhưng mà ông ấy nguyền rủa cái cuộc sống của mình, cái ngày ông ấy sinh ra, vân vân. Tuy nhiên Thiên Chúa đã chất vấn lại Job, mặc dù là Job vẫn ý thức mình không có tội, nhưng mà Chúa đã chất vấn ông ấy về thái độ của ông. Và cuối cùng thì ông Job phải nhận rằng ông không thể thăm dò được các ý định của Thiên Chúa. Qua đau khổ một đàng ấy, thì người ta bảo là theo lý chung ấy, đau khổ là có tội. Một đàng ấy, theo kinh nghiệm riêng ấy, ông ấy chả có làm cái gì mà có tội. Tức là trong đau khổ của người lành có cái nhiệm màu, có cái khó hiểu, nhưng mà cái khó hiểu đó là thuộc về Thiên Chúa. Và Job nhận thấy sau khi đã bị Chúa cảnh giác ấy, là con người không có quyền soi mói về những cái ý định nhiệm màu của Thiên Chúa. Đại khái là vậy. Cuối cùng Job được minh oan và được an ủi. Được minh oan tức là những cái điều mà Job đã tranh luận với mấy ông bạn về vấn đề đó, về vấn đề đau khổ, tại sao đau khổ nọ kia đấy, thì coi như là Job cũng đã có những cái không có được hoàn toàn cho lắm. Ở đây Chúa đã vạch cho Job thấy không có nên suy nghĩ như vậy về vấn đề. Thế thì Job đã nhìn nhận cái lỗi lầm của mình mà xin lỗi Chúa. Thế thì Chúa minh oan và Chúa và ông ấy được an ủi. Ông được bù đắp cả về sức khỏe, tài sản, gia đình và danh dự. Như vậy á, là cái tư tưởng chung của thời bây giờ vẫn còn nguyên. Tức là Thiên Chúa không có độc ác, Thiên Chúa công bằng, vân vân. Cho nên sau khi mà Job đã đối thoại với các bạn và đã khăng khăng là mình không có tội, cho nên thì Thiên Chúa đã đặt vấn đề đó với ông ấy. Và ông ấy nhìn nhận là ông ấy đã có sự sai trái cách nào đó, xin lỗi Chúa để cho cái tư tưởng chung ấy, nó không có bị vi phạm đó. Thì câu chuyện kể rằng Job là được bù lại tất cả về sức khỏe cá nhân của ông ấy, về tài sản gia đình ông ấy, rồi về tất cả mọi chuyện. Rồi ông ấy sống đến con cháu đến đời thứ 4 mới chết. Như vậy á, thì mình nói ngay á, để các anh chị có để ý, có thể nếu mà có thể tiếp thu được á, thì đấy. Tức là đối với tác giả câu chuyện sách Job, thì cái chuyện mà Job buộc bù trừ như vậy á, nó không hợp với cái đạo đức thật sự mà sách Job chủ trương. Thiên Chúa không phải bù trừ cho ai hết. Mọi sự Thiên Chúa làm là đều khôn ngoan, chứ không phải là Chúa làm không đúng bây giờ Chúa phải bù lại, vân vân, không có chuyện đó. Thế nhưng mà cái tư tưởng đó của tác giả sách Job nó quá cao siêu, không thể hiểu được đối với một con người mà đọc sách Job ngay cả thời chúng ta đấy. Nếu mà Job cuối cùng thì không được bù trừ đấy, thì do này Chúa độc ác, hay là Chúa bất công, vân vân. Thế thì cái câu chuyện của Job nó như thế này này, tất cả có 42 chương, 42 đoạn á. Thế thì từ chương 1 cho đến chương 42 câu 17 là tất cả sách. Thế thì cái sách này, cái phần chính á, cái tác giả sách mà viết sách Job á, là bắt đầu từ chương 3 cho đến chương 42 câu 6. Đấy là cái phần tác giả gọi là thánh ký viết cho chúng ta đó. Còn cái chuyện của Job á, ban đầu nó chỉ có chương 1, chương 2 bằng văn xuôi, cho đến chương 42 câu 7 và đến câu 17, tức là cái những cái câu cuối của sách ấy. Thế từ cái câu chuyện đó đại khái nói rằng là ông Job là một con người sống rất là tốt lành nhưng mà rất là khổ sở đó. Thì đại khái là như vậy. Mặc dù là người ta tìm mọi cách ấy, để cho Job nhìn nhận mình là có tội, thế nhưng mà Job cứ theo cái lương tâm, không có tội lỗi gì hết. Thế thì từ cái câu chuyện đơn giản, câu chuyện cổ tích đơn giản như vậy đó, hai chương đầu, từ cái câu chuyện như vậy đó, thì tác giả viết cái phần thơ bắt đầu từ chương 3 cho đến đến chương 42 câu 6. Thế thì trong cái phần thơ này đó, tác giả nói về cái ý nghĩa thật sự của ông Job. Bạn hữu nhắc nhở ông rằng ông có phạm tội gì đó mới bị phạt, nhưng ông tự nghĩ mình nào có làm như nên tội. Cuối cùng chịu không nổi, ông đã thốt lên những lời ai oán, tiêu biểu cho tiếng kêu của tất cả những người đau khổ. Thế thì trong cái tiếng kêu ai oán đó, Thiên Chúa đã chất vấn lại Job, và ông phải nhận rằng ông không thể thăm dò được các ý định của Thiên Chúa. Ông ấy vẫn nghĩ rằng mình không có tội, nhưng mà sau khi Chúa đã chỉnh ông ấy, thì ông thấy rằng là dù hoàn cảnh nào đi nữa, dù đau khổ mấy đi nữa đấy, khó hiểu mấy đi nữa, thì Job không được phép gọi là như là đòi hiểu cho thấu cái chương trình của Thiên Chúa trong đau khổ, cho nên chỉ nên im lặng trước nhan người. Tôi nói rằng là tác giả, cái ông tác giả này á, các vị thánh ký viết sách Job này á, chắc là không vui vì Job được minh oan đã vậy á, còn được bù trừ về việc của cải, về sức khỏe, về danh dự vân vân, là cái điều mà chắc tác giả phải là một nhà thần bí thấy là không nên làm để cho Job thật sự sống một cách thánh thiện đến độ mà không cần phải được Chúa bù trừ. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là thời Job ấy thì chưa có chuyện đời sau, cho nên nếu mà ở trên đời này không được bù trừ ấy, thì Chúa như là tàn bạo hay Chúa bất công. Cho nên tác giả viết sách, tức là khai thác cái câu chuyện của Job để mà viết về vấn đề đau khổ, thì tác giả phải chấp nhận thôi. Chấp nhận cái kết cục của cái nhân vật Job là được bù trừ về sức khỏe, về gia đình, về tài sản vân vân. Nhưng mà chúng ta nên để ý rằng là cái thời sách Job này ra đời á, thì mọi sự vẫn xảy ra trên trần gian này. Nếu mà Chúa không bù trừ cho Job ấy, thì Chúa tàn bạo, Chúa bất công. Vì thế mà Job phải được bù trừ. Và cái vị thánh ký mượn câu chuyện của Job ấy, thì cũng tôn trọng cái chuyện đó, để cho cái người đọc ấy, không có thất vọng. Vì Job trung thành với Chúa như vậy á, cho nên chính vì hoàn cảnh á, mà vị thánh ký phải chấp nhận cho Job được bù đắp về ba phương diện đó: sức khỏe, tài sản và gia đình. Chúng ta về phương diện gọi là cái nội dung sách Job nên để ý chuyện đó. Có một cái câu chuyện ngắn về cái nhân vật gọi là Job này, câu chuyện chung cho thế giới thời bây giờ. Thế thì cái câu chuyện này á, nó chỉ gồm có rất là ngắn bằng văn xuôi thôi, tức là chương 1, chương 2, rồi từ câu 7 cho đến câu 17 của chương cuối cùng, chương 42. Thế thì từ cái câu chuyện bình dân bằng văn xuôi đó, tác giả sách Job, tức là vị thánh ký viết từ chương 3 cho đến chương 42-06 về cái nội dung sách chóp chúng ta vừa nói xong. Thế thì cái ý của Thánh Ký dùng cái câu chuyện Job như là một câu chuyện bình dân, nhưng mà thật sự ra câu chuyện đó không có thật, không có ai là một người gọi là Job theo cái nghĩa là hoàn toàn vô tội và đã khổ một cách như là vùi dập mọi chuyện. Theo cái lý luận chung của thời đại đó thì đau khổ phải có tội, cho nên là Job không thấy, nghĩa là người ta không thấy ông ấy phạm cái tội gì hết, nhưng mà ông ấy đau khổ như vậy á thì là cái dấu hiệu theo cái quan niệm chung là phải có tội. Còn ông Job á thì ông dựa vào cái kinh nghiệm riêng của ông ấy, ông không có làm điều gì sai trái, cho nên ông cứ khẳng định là không có tội. Thế thì đối với Chúa đấy thì ông coi như là không phải là chỉ lý luận với các ông bạn để cho thấy là mình không có tội gì hết, mà coi như là trong những lý luận đó ông ấy cũng như là có thể nói là đòi Thiên Chúa phải chấp nhận là ông ấy vô tội. Và cái thái độ như vậy á, thì Chúa bị Chúa đặt vấn đề, Chúa chất vấn Job, và cuối cùng thì ông ấy phải nhận rằng là trong những chuyện như vậy ông không được phép thăm dò ý định của Thiên Chúa trong cái đau khổ của mình. Phải nói là về phương diện đạo lý tâm linh, sách Job là sách có thể là hay nhất trong Cựu Ước, tức là do Thánh Ký viết chứ không phải là cái gì khác. Cái nội dung chính thức ấy là do một vị Thánh Ký viết dựa vào cái câu chuyện cổ tích về một cái người gọi là ông Job. Chúng ta để ý là ông Job không phải là người Israel, ông là cái gốc người Edom ấy, tức là cái gốc con cháu Esau chứ không phải con cháu Jacob. Các ông bạn kia cũng vậy, cũng không phải là người Do Thái, không phải là người Israel, mà là người ngoại